Thưa anh Hoàng Ngọc Tuấn, một quốc gia như Úc với cái chính sách phát triển và đón nhận nhiều người đến từ nhiều nơi như vậy, thì văn chương di dân hoặc là văn chương viết về người di dân chắc sẽ là một điều không tránh khỏi. Hôm nay anh có thể nói cho thính giả của SBS Radio biết văn chương di dân là gì không ạ?
Văn chương di dân, cái chữ đó nó hơi mơ hồ, có thể hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất là migrant literature, là văn chương của người di dân viết, hoặc là migration literature, là văn chương viết về sự di dân. Có nghĩa là người không phải là di dân vẫn viết về đời sống của người di dân. Thì ở nước Úc thì nó có cả hai cái đó, nhưng mà chủ yếu nó vẫn là văn chương của người di dân viết.
Vậy thưa anh, làm sao để chúng ta phân biệt được giữa văn chương của người di dân viết và dòng văn chương chính mạch?
Để mà phân biệt nó khác cái văn chương của chính mạch ở đây như thế nào thì nó có một số những đặc tính của nó riêng. Nhưng mà trước hết á, thì văn chương nó phải là văn chương của những người đã rời bỏ cái cố quốc của mình, rời bỏ đất nước của mình, đến sống ở một đất nước khác và viết. Thì là văn chương của người rời bỏ đất nước, đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, đó là văn chương đó có thể hiện một cái tâm trạng hoàn toàn khác với cái người đang sống ở tại cái bản quốc của mình. Thì văn chương của người di dân bao giờ nó cũng mang đặc tính thứ nhất. Của cái thế hệ thứ nhất của người di dân thì văn chương nó mang đặc tính quan trọng là hoài hương, có nghĩa là họ vọng tưởng về cố quốc. Đặc tính thứ hai là họ lo âu và cảm thấy hoang mang trước cái đời sống mới. Đặc tính thứ ba là có sự lưỡng lự giữa ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và ngôn ngữ mới, và sự lưỡng lự giữa cái phong tục tập quán, cái lối sống của dân tộc cũ của mình và làm thế nào để hòa nhập vào những tập quán mới và lối sống mới của đất nước mới. Cái sự dao động của một người đứng chính giữa hai dòng văn hóa, người dân ở bản xứ đây họ không có viết ra cái đó, không cảm nhận cái đó, chỉ người di dân mới cảm nhận cái đó.
Nhắc đến người di dân thì chắc chúng ta phải chú ý đến nhóm người tị nạn ở trong đó, bởi vì tị nạn là một hình thức di dân rất đặc biệt. Những cái trang viết của người tị nạn nó có phản ánh được cái tâm thế và cái hoàn cảnh đặc biệt này không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Người tị nạn là những người có nhiều khi họ không muốn di dân, nhưng họ đành phải di dân là vì họ bị những sự đe dọa về chính trị, đe dọa đến tính mạng của mình. Họ lánh nạn để ra đi. Ban đầu họ đến và họ nghĩ rằng tôi sẽ trở về. Cho nên cái văn chương của họ nó lại mang một cái đặc điểm nặng hơn nữa là ngoài cái niềm hoài hương đối với cái đất nước của mình, họ còn bị ám ảnh bởi sự trở về. Và họ xem như đó là nơi gốc rễ của họ. Nếu không trở về được thì cảm thấy như là mình bị mất gốc. Cho nên là ngày xưa ở trong tiếng Tây Ban Nha nó có cái chữ nó là destierro, có nghĩa là bị bứng khỏi mặt đất. Những người đã rời khỏi đất nước của mình đến sống tại một nơi khác thì người đó là bị bứng ra khỏi mặt đất. Họ sống trong một cái tâm trạng gọi là lưu vong, một tâm trạng nó xao xuyến, luôn luôn muốn trở về với cái miền đất của mình. Đó là một những đặc tính lớn của cái văn chương di dân của thế hệ thứ nhất.
Dạ, vậy thì văn chương di dân của thế hệ thứ 1.5, thế hệ thứ 2, những trang viết của thế hệ này thì nó mang màu sắc như thế nào vậy anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Có nghĩa là văn chương của những người đi cùng với cha mẹ sang một đất nước mới ở lứa tuổi còn rất nhỏ, hoặc là sinh ra trong một gia đình di dân và sinh ra trên đất nước mới, thì vừa thừa hưởng cái văn hóa của gia đình, của bố mẹ mình, lại vừa thừa hưởng cái văn hóa của đất nước mới. Thì cái người ấy lớn lên và cũng bị dao động giữa hai cái văn hóa, nhưng mà có khuynh hướng nghiêng về phía văn hóa chính mạch là văn hóa của bản xứ hơn là văn hóa của cái cố quốc của bố mẹ mình. Họ không có cái niềm hoài hương vì họ chưa bao giờ biết cái quê hương đó, hoặc là có rất ít cái vốn liếng kinh nghiệm về quê hương đó, cho nên họ không nặng về quê hương, mà họ lại lưu tâm đến vấn đề identity, cái bản sắc, cái căn tính. Cái thế hệ thứ nhất của văn chương di dân, họ không thắc mắc về cái identity. Họ nói rõ ràng, ví dụ tôi là người Việt Nam. Nhưng mà đến thế hệ con họ thì đứa con lớn lên trong xã hội này nó lại bị nằm trong một cái vấn đề khác là tôi là người Việt Nam hay là người Úc. Cái thế hệ 1.5, thế hệ thứ hai là lại đụng một cái niềm xao xuyến về vấn đề identity, là căn tính dân tộc.
Nếu thế hệ di dân 1.5, thế hệ thứ hai, ở trong tâm tư của họ có sự hoang mang về bản sắc và về căn tính dân tộc, vậy thì khi cầm bút viết chắc là cũng rất là bối rối trước cái việc lựa chọn ngôn ngữ nào để sáng tác, phải không anh?
Cái đặc điểm của văn chương di dân là mình thấy rất nhiều người di dân suốt cả cuộc đời sống ở nước ngoài có thể ngoại ngữ rất giỏi nhưng mà vẫn viết tiếng mẹ đẻ của mình, giống như là một cái nợ đối với đất nước cũ. Ngược lại, có những người di dân đến và ngoại ngữ chưa rành mà nỗ lực viết bằng tiếng Anh hay là tiếng Pháp chẳng hạn, là vì họ muốn gia nhập vào cuộc sống mới. Mặc dù ở trong văn chương của họ mang rất nhiều đặc tính của di dân, chẳng hạn dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp viết, nhưng mà vẫn viết về những cái biến cố cũ, viết về những cái điều mà cha mẹ kể lại, viết về những cái sự kiện của đất nước. Ví dụ như nhà văn Nam Lê, nhà văn rất là thành công. Anh đã qua đây cùng với bố mẹ khi còn rất là nhỏ, rồi ăn học và lớn lên ở đất nước này. Nam Lê đã xuất bản cuốn sách rất là thành công, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, đó là cuốn The Boat, con thuyền. Thì trong cái cuốn đó, cái chuyện chính là chuyện con thuyền, là nói về vấn đề di dân, cuộc tị nạn của gia đình trên một con thuyền để rời khỏi Việt Nam để tìm đến tự do. Tuy nhiên, phần lớn những cái chuyện khác thì Nam Lê đã viết như những người hoàn toàn hội nhập, hoặc là những người bản xứ ở đây, viết như là những người Úc, chứ không có sự khác biệt nào. Cho nên một cái tác phẩm thành công như cái cuốn The Boat của Nam Lê, một mặt nào đó có thể gọi đó là văn chương di dân, một mặt khác vẫn thấy là phần lớn của trong cuốn đó là văn chương chính mạch.
Sự thành công của những nhà văn xuất thân trong những gia đình có nguồn gốc di dân trong dòng văn học chính mạch làm cho Tú Trinh tự hỏi, từ bao giờ thì những nhà nghiên cứu họ mới quan tâm đến khái niệm văn chương di dân?
Cái khái niệm đó nó bắt đầu nó thịnh hành từ trong thập niên 80 đến bây giờ. Thấy sách vở viết rất nhiều trong trường đại học, trở thành một cái môn chính ở trong trường đại học, nghiên cứu rất là nhiều. Và rất nhiều người viết luận án tiến sĩ hay viết sách về cái đó. Tuy nhiên cái chuyện này nó không có mới tí nào hết đó. Đặc biệt trong thế kỷ 20 này, sau đệ nhất thế chiến là có một cái đợt di dân rất là lớn ở châu Âu. Rồi đệ nhị thế chiến, người ta di dân từ những cái nước bị Đức chiếm đóng, họ đi qua Úc, qua Mỹ, qua những nước tự do khác. Rồi đến sau cuộc chiến tranh Việt Nam, sau cuộc chiến tranh ở Liban, cuộc chiến tranh ở Afghanistan v.v. Và càng ngày người ta di dân càng nhiều. Cho đến khoảng thập niên 80 thì cái phong trào ra đi của người tị nạn Việt Nam trở thành nổi danh trên thế giới, trở thành một cuộc di dân rất là vĩ đại, hàng triệu người chứ không phải như lúc trước kia nữa. Cho nên lúc ấy các học giả mới hình thành cái khái niệm là văn chương di dân. Chứ nếu mình quay ngược trở về hồi trước, chẳng hạn như một nhà văn lỗi lạc ở đầu thế kỷ 20 như là Franz Kafka, ông ấy sinh ra trong một gia đình Do Thái, nói tiếng Đức mà sống ở tại Tiệp Khắc. Và suốt đời Kafka sống tại Tiệp Khắc, viết những cuốn sách lẫy lừng nhưng viết bằng tiếng Đức, cũng viết bằng cái ngôn ngữ gọi là di dân rồi. Rồi mình thấy có bao nhiêu những nhà văn lớn khác của thế giới, Vladimir Nabokov chẳng hạn, ông là người Nga di dân sang Mỹ. Cao Hành Kiện là người Trung Quốc di dân sống ở bên Pháp chẳng hạn. Mình thấy cái văn chương di dân nó không phải là nhỏ bé đâu. Nó lớn đến cái độ, nó thể hiện qua rất nhiều cái tên tuổi rất là lớn và nó kéo dài từ đầu thế kỷ 20 đến bây giờ. Đó là mình chưa nói cái đoạn trước kia nữa. Thật ra thời nào cũng có cái hiện tượng văn chương di dân, nhưng mà có lẽ là hiện tượng này nổi bật nhất là trong hậu bán thế kỷ 20.
Nhưng mà tại sao người ta không có nhắc đến cái chuyện hội họa di dân hay là âm nhạc di dân, mà chỉ có văn chương di dân là nó có một cái khái niệm và nó có rất là nhiều lý thuyết và nghiên cứu về nó?
Văn chương cũng như mọi cái bộ môn nghệ thuật khác, tất cả đều có thể được sáng tác ra một cách rất là thành công bởi những người di dân. Ví dụ như hội họa đi, Marc Chagall là người Nga di dân sang Pháp để vẽ, Marcel Duchamp là người Pháp qua Mỹ để vẽ. Âm nhạc đi, Frédéric Chopin là người Ba Lan qua bên Pháp để viết nhạc, hay là Stravinsky là người Nga qua Mỹ để mà viết nhạc. Chứ là mình thấy rất là nhiều những ví dụ trong mọi ngành là đều có những người di dân làm được những thành công lớn. Nhưng mà tại sao lại người ta hay nói đến văn chương di dân mà không nói đến hội họa di dân hay là điện ảnh di dân hay là kịch nghệ di dân? Mình nghĩ là như thế này. Văn chương sử dụng ngôn ngữ, và ngôn ngữ là cái chỗ thể hiện rõ ràng nhất cái tâm cảm của người di dân và cái tình trạng người di dân, miêu tả bằng chữ nghĩa hết sức là chi tiết. Còn âm nhạc, và nhạc thuần túy, nhạc hòa tấu, nhạc giao hưởng thì có nói cái nỗi lòng di dân hay là hòa hương trong đó, nó khó bày tỏ rõ ràng như ngôn ngữ. Hội họa cũng khó bày tỏ cái đó. Ngôn ngữ nó rất là trực tiếp và rất rõ ràng. Và đặc biệt một trong những đặc tính như hồi nãy nói, cái sự băn khoăn chọn lựa ngôn ngữ nữa. Vì ngôn ngữ như một rào cản, không những là rào cản mang tính truyền thông, thông tri giữa con người và con người, mà còn rào cản văn hóa nữa. Khi chúng ta đến một vùng đất mới, cái phương tiện để mà truyền đạt ý nghĩa, suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình đến với những cái người của đất nước mới là ngôn ngữ. Thì đó là một cái trở lực rất là lớn mà cần phải vượt qua. Cho nên ở trong cái văn chương di dân thì cái điều ấy được thể hiện rất là rõ, rõ hơn mọi cái ngành nghệ thuật khác. Còn điện ảnh cũng sử dụng ngôn ngữ vậy, nhưng mà có lẽ là vì văn chương là cái loại sáng tác ít tốn tiền nhất. Người ta cần giấy và bút là có thể làm nên một tác phẩm thơ hay là truyện. Còn để dựng một cuốn phim thì có lẽ cái người di dân phải sống lâu, phải vươn lên và phải có nhiều điều kiện lắm mới có thể làm được một cái cuốn phim. Cho nên đến bây giờ chúng ta vẫn thấy cái những cái thành quả về điện ảnh di dân có lẽ không được lớn như là văn chương di dân. Thật ra nếu mà nói một cái cách cho chính xác thì hội họa di dân, điện ảnh di dân, kịch nghệ di dân đều có hết, nhưng không nổi bật bằng văn chương di dân thôi.
Như là anh nói ban đầu đó, có những người họ phải di dân vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, cũng có thể đó là những người tị nạn. Nhưng mà một khi họ không hòa nhập được, họ không hội nhập được với cái cuộc sống ở một cái đất nước thứ hai đó, thì cái nỗi lòng đó, có cái trang văn, trang thơ nào của tác giả nào đã thể hiện được chuyện đó mà ấn tượng không anh?
Có chứ, có cái một cái nhà văn nữ như là bà Cristina Peri Rossi, bà là người Uruguay, bà là người di dân, người tị nạn. Thì bà có một cái tâm cảm về cái sự mất gốc, mất rễ. Bà có viết một cái truyện ngắn, nó có cái nhan đề là Những Người Mất Rễ. Bà tưởng tượng rằng là đi trên một cái thành phố, thì hầu hết những con người bản xứ họ, khi họ bước đi thì bà nhìn kỹ dưới lòng bàn chân thì đều có rễ. Cái bàn chân của họ nó dính liền với mặt đất. Còn những người mà trôi lơ lửng trong không khí, bay từ đây nọ nơi kia trong thành phố, thì những người đó là những người đến từ quê hương khác. Họ không có cái rễ. Bà viết cái chuyện là coi nó buồn lắm và nó có vẻ tuyệt vọng. Nhưng bà kết thúc như thế này. Một khi đã mất, những cái rễ không thể phục hồi. Kẻ lưu vong đứng vô vọng tại một góc đường gần một cái cây, liếc nhìn những chùm rễ dài, nối liền thân cây với mặt đất. Những sợi rễ không lây nhiễm cũng không gắn với những cơ thể xa lạ. Có những người khác nghĩ rằng nếu họ ở đủ lâu tại một thành phố hay một quốc gia, một ngày nào đó họ sẽ được ban cho những cái rễ giả, chẳng hạn vài cái rễ bằng nhựa, nhưng chẳng có thành phố nào rộng lượng như thế cả. Cái đoạn văn như vậy rất là buồn. Thì trước khi kết thúc, bà có viết thêm một đoạn văn nữa, trong đó có vẻ như là lạc quan, bà viết. Tuy nhiên, cũng có những người lưu vong lạc quan. Họ là những người cố gắng nhìn vào mặt tích cực của mọi việc và họ tuyên bố rằng không có rễ thì họ có sự tự do to lớn trong việc di chuyển, tránh khỏi những ràng buộc khó chịu và được thoải mái du hành. Nói như thế nhưng mà bà lại kết thúc như thế này. Đang nói giữa chừng, một cơn gió mạnh thổi qua và họ biến mất vào bầu trời bao la. Như vậy là đối với bà Peri Rossi này thì người mất rễ là không đi vào đâu á. Nếu không trở về với đất nước cũ của mình thì kể như biến mất vào bầu trời bao la, chứ không có nơi nào mà nương tựa cho cái linh hồn của mình cả. Thì đó là một cái nhìn bi quan. Tuy nhiên cũng có những cái nhìn lạc quan ngược lại chứ.
Dạ, bi quan quá rồi. Bây giờ mình cho một cái ví dụ nào mà đầy lạc quan, đầy tin yêu của người di dân đi anh.
Thì cũng một nhà văn khác của người Uruguay, tức là ông Eduardo Galeano. Ông cũng là nhà văn lưu vong từ bên Uruguay, ông sống bên Tây Ban Nha để mà tránh độc tài. Thì ông lại nói thế này nè. Ông không phải là cái lòng hoài hương, nhưng mà khi ra đi, cái nặng lòng nhất của ông là ông cảm thấy ông có tội. Tội rằng là ông đi để hưởng lấy sự tự do mà đồng bào không được tự do, vẫn đang đau khổ, vẫn bị hành hạ, đánh đập, đe dọa. Ông mang một cái tội lỗi ở trong cái tâm linh của mình, chứ nó còn nặng hơn cả niềm hoài hương nữa. Ví dụ như đọc thử một đoạn văn của ông. Đôi khi tôi có cảm tưởng rằng niềm vui là một sự phản quốc cao độ, và tôi cảm thấy mình có tội khi còn được sống và được tự do. Tuy nhiên ông lại viết, còn sống là một chiến thắng nhỏ bé. Còn sống nghĩa là còn khả năng hưởng niềm vui, dẫu những tội ác và những sự chia ly vẫn còn đó. Còn sống là để cho cuộc lưu vong chứng thực cái khả thể của một quê hương mang hình hài khác. Công việc trước mắt của chúng ta là tạo nên một quê hương đích thực, và chúng ta sẽ không xây dựng nó với những viên gạch làm bằng phân. Ngày chúng ta trở về, chúng ta sẽ còn hữu ích gì nếu chúng ta trở về như những con người đổ vỡ? Niềm vui cần nhiều sự can đảm hơn sự thống khổ. Nói cho cùng, sự thống khổ chỉ là điều mà chúng ta đã quen chịu đựng. Ông Galeano này viết rất sâu sắc. Thôi bây giờ chúng ta được tự do thì chúng ta cứ hưởng tự do, chúng ta cứ hưởng niềm vui mới. Chúng ta cũng không cần phải sầu khổ nữa, vì sầu khổ đó là điều chúng ta đã quen chịu đựng quá rồi. Chúng ta hãy vươn lên, chúng ta hãy trở thành những con người hoàn thiện hơn để mà chúng ta còn có cơ hội trở về để làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho quê hương, chứ không phải trở về như những con người đổ vỡ. Thì đó là một cái nhìn rất mạnh mẽ của Galeano. Nhưng mà cũng có những con người khác, người ta sợ rằng sẽ không có ngày trở về nha. Họ sợ rằng mình sẽ chết ở nước ngoài.
Là thế hệ thứ nhất anh hả?
Thế hệ thứ nhất là những người mà lớn tuổi hơn, họ sợ rằng là khi đi vậy không có đường trở về, cho nên cũng có cái sự bi quan của họ. Như trong một cái bài thơ của Daisy Zamora. Zamora không phải là người lớn tuổi lắm, nhưng mà lại có cảm giác rằng là có thể khó mà trở về. Nên bà có viết một cái bài gọi là Cái Chết Tha Hương. Anh dịch cái bài thơ này để tặng cho Nguyễn Hưng Quốc. khi mà người Trung Quốc về Việt Nam rồi bị từ chối nhập cảnh lần thứ hai. Bây giờ có thể đọc nhé.
Dạ.
Cái chết tha hương, những phong cảnh sáng rực nào, những dòng nước nào, những màu lá cây ngút ngàn nào, con diều nào đứt dây bay dưới ánh mặt trời trong một cuộc viễn hành vào ban mai xanh thẳm. Trận bão cuồng nộ nào, mùa hạ xa xăm nào, chói ngời với sóng và hơi gió mặn. Những lối đi trồng cây rợp bóng nào, hơi mát quen thuộc nào của một vườn cây, những buổi tối nào. Vầng trăng nào giữa những vầng trăng, đêm nào của tình yêu trọn vẹn dưới vẻ huy hoàng của muôn sao. Những tiếng nói nào, tiếng cười thầm và những bước chân nào, những khuôn mặt nào trở nên xa xôi, những con đường thân quen nào. Rạng đông đầy ân sủng nào trong một căn phòng lờ mờ sáng, những cuốn sách nào, những bài ca nào, niềm hoài hương cuối cùng nào, hình ảnh tối hậu nào lóe lên trong nhãn giới khi cái chết khép mi mắt của ngươi trên xứ lạ.
Cái chết tha hương đó nghe bi thiết của anh hả? À, nhưng mà mình nhìn về một cái phía tương lai tốt đẹp hơn thì những người trẻ họ không có nặng hoài hương trong lòng như vậy, thì họ muốn vươn tới một cái tương lai, họ có cái khát vọng sống một cuộc sống mới ở trên một cái đất nước mà họ đang sống, chứ không phải là cố quốc như cha mẹ của họ nữa. Thì những cái khát vọng đó, những cái nỗ lực đó và những cái tâm tình đó họ thể hiện trong những cái trang viết như thế nào anh?
Có những cái thế hệ 1.5, có nghĩa là khi ra đi họ còn bé thôi, nhưng họ đi họ cũng mang theo hành trang từ đất nước, thì sau đó họ phải làm một cái việc mà mình tạm gọi là cái sự hóa giải hay là hòa giải với quá khứ. Họ dùng cái sự lạc quan để mà họ xóa đi một cái niềm hoài hương nào đó trong góc của tâm hồn họ, hay là những ám ảnh cũ trong tâm hồn họ. Ví dụ như trong một cái truyện ngắn của Matilda Hằng Trần, đó là một cô gái người Việt Nam sống tại Úc, hiện nay đang học văn chương ở bên Mỹ, thì cô có viết một cái truyện ngắn là The Well, là cái giếng, thì anh đã dịch ra tiếng Việt Nam. Khi đó thì cái bản tiếng Anh được đăng ở trong cái tuyển tập gọi là Cầu Nối, The Bridge Anthology of Vietnamese Australian Writing, xuất bản tại Úc năm 2004. Thì trong đó Hằng Trần có kể lại cái chuyện là hồi trước khi ra đi khỏi Việt Nam, cô còn bé. Khi cô ở Việt Nam, cô rất yêu cái giếng ở trong nhà. Là vào những buổi trưa hè, cô ra cô chơi và cô nói chuyện. Thì thấy ở dưới giếng nó trả lời, cô kêu giếng ơi, thì nghe nó dội ngược lại vân vân. Thì đó là kỷ niệm của tuổi thơ. Khi đi qua đến bên Úc, thấy đời sống hoàn toàn khác. Không uống nước giếng nữa, mà uống nước ở trong tháp, uống nước trong vòi. Thì cô cứ thao thức nghĩ rằng cái nước giếng nó ngon hơn. Bị ám ảnh bởi nước giếng, thì đi quanh quanh nước Úc này, thì thấy không có giếng nào. Thì cô bị một cái niềm băn khoăn, một cái nỗi ám ảnh về cái giếng. Rồi một hôm, cô có dịp trở về quê hương. Về căn nhà cũ của mình, căn nhà ấy bây giờ người bà con ở. Hằng mới ở trong cái căn nhà đó, và đêm đầu tiên đang nằm ngủ thì nghe có ai kêu ở ngoài sân, kêu tên của mình, Hằng, Hằng. Thì Hằng mới đi ra sân sau để xem thử thì không thấy có ai mà chỉ thấy có cái giếng. Rồi trong đêm tối Hằng nhìn xuống cái giếng và nói chuyện với cái giếng thì không có nghe cái âm vang ngược trở lại.
Như ngày xưa nữa.
Như ngày xưa nữa, không nghe gì hết. Sáng hôm sau Hằng thức dậy thì mới biết rằng là trong cái lòng giếng đó, cái người chú đó đã đổ đất đá vào trong đó rồi vì định lấp cái giếng đó đi. Và ông ta cho biết lý do là hiện nay trong thành phố này không ai dùng giếng nữa hết á, bây giờ phải dùng vòi nước hết á. Thì Hằng mới nghĩ rằng như thế là ở Việt Nam sống còn như bên Úc bây giờ cũng xài vòi rồi, như vậy mình ám ảnh cái giếng để làm gì. Thế rồi cô trở về Úc trở lại, thì cái đêm trước khi trở về Úc thì nằm ngủ thấy nhiều ác mộng lắm. Đến sáng hôm sau khi đến phi trường Sydney, thì đây là đoạn chót của cái chuyện mà cái sự kết thúc của Hằng Trần một cách lạc quan. Hằng viết: trong lúc đợi taxi trước sân bay, thình lình tôi cảm thấy nóng sốt và cực kỳ khát nước. Tôi bước trở lại phòng vệ sinh của sân bay. Tôi đặt cái đầu của mình dưới vòi nước để nước chảy lên mặt và rót vào miệng. Tôi uống một chút nước và đứng đó nhìn nước chảy vào lòng bàn tay rất lâu. 11 năm trước, má tôi nói chúng tôi đã rời quê hương và đến sống trên một miền đất mới. Nhưng tôi nói chúng tôi đã rời một cái giếng và đến sống với một cái vòi nước. Dẫu sao, nước vòi ở miền đất này thì sạch và mát. Tôi rửa mặt, tô lại một chút son môi và tôi bước ra ngoài dưới ánh mặt trời. Thì cái đó là một cái sự hóa giải quá khứ để quyết định tìm đến một cái sự tươi đẹp trong đời sống mới của cái thế hệ trẻ.